thế gian đang vui mừng đón xuân. Chắc nàng xuân năm nay đẹp bụi phân, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đôi hương thay phân giữa đêm chờ tình báo.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích mang tựa đề Đêm Cuối Cùng.
Bên ly diệu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm.
Cái đêm giao thừa ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, cô Minh không thể nào quên được. Nâng nắp hầm lên, cô bưng tô cháo còn bốc hơi cho Tư Trầm ăn giải cảm. Mùi tiêu, mùi củ nén xông lên ngào ngạt. Ăn xong, cô đưa ông uống thêm ly nước chè lá vối, nấu với vài lát gừng, giúp cho cơ thể ông toát mồ hôi. Tuy chưa thật khỏe, Tư Trầm vẫn hối thúc cô Minh rà soát lại động tĩnh bên ngoài, rồi vội vã ra đi. Hai người lặng lẽ đi trong đêm, luồn theo lũy tre phủ kín mịt mùng. Họ tới nơi đậu chiếc ghe câu của cô bên vực sông để đưa Tư Trầm qua bờ bên kia công tác. Cô đã làm cái công việc nguy hiểm này bao lâu, cô không còn nhớ rõ nữa. Duy cái việc cô giấu Tư Trầm dưới hầm bí mật đào trong nhà là nỗi lo âu canh cánh bên lòng. Tự nguyện hay bắt buộc, lòng cô chưa giải bài được, nhưng qua sự chung đụng lâu ngày, hình như cô thấy cần có Tư Trầm. Đêm nay, dù sắp đến giờ đón giao thừa, cô Minh phải thi hành công tác chèo ghe đưa Tư Trầm qua làng bên kia gặp các đồng chí. Vừa đến bờ sông, bỗng tiếng quát, đứng lại! Tiếng chân người chạy thình thịch, rồi những loạt súng nổ vang, đạn bay vãi trên đầu ngọn tre rào rào. Họ chưa kịp tháo dây cột thuyền, lại nhào xuống nước, vừa bơi vừa đẩy thuyền trôi ra xa. Những loạt đạn bắn xối xả đuổi theo làm tung tóe nước chung quanh thuyền. Hai người vừa lặn dưới nước vừa đẩy thuyền đi. Khi im tiếng súng, họ mới lên thuyền chèo đến điểm hẹn. Sợ lực lượng Tảo Thanh nhìn mặt, cô Minh không trở lại nhà để cúng giao thừa, mà giữ nguyên áo quần ướt chèo thuyền đi trong đêm xuống tận thị xã lánh mặt. Tin tức từ trên quê cho biết, đêm đó lính quốc gia đồn trú tại núi Tròn phục kích. Ban đầu họ tưởng dân đánh cá, sau mới biết đó là cán bộ cộng sản nằm vùng. Lực lượng an ninh lục soát và xâm hầm mới phát giác căn hầm bí mật trong nhà cô Minh. Cũng từ những đêm sau cùng ấy, khi rời khỏi hơi ấm vòng tay Tư Trầm, cô cảm thấy trong cơ thể mình hơi khang khát. Thời gian ở ẩn trong xóm lao động nơi thị xã, cô Minh mới nhận biết mình có triệu chứng cấn thai. Và bụng cô mỗi ngày một lớn. Làm sao giải thích với mọi người, không chồng lấy ai có chữa, nhất là chính quyền địa phương. Họ sẽ để ý, theo dõi, rồi kêu tới kêu lui điều tra, thì thật là nguy hiểm. Thế nên, cô âm thầm bỏ quê vào tận vùng Cà Mau sinh sống.
Xuân đến, ban cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cây thêm nhiều luống.
Cô Minh là con út của gia đình gồm ba người con gái. Hàng xóm láng giềng thường gọi các chị cô bằng thứ bậc, riêng cô lại được gọi bằng cái tên cúng cơm, Út Minh. Út Minh to con lớn xác nhất nhà và làn da cũng khác với hai bà chị ruột. Thay vì trắng như trứng gà bóc thì màu da của cô lại tối sầm, màu sạm nắng của những đứa trẻ rong chơi ngoài đồng suốt ngày. Tính tình nghịch ngợm như con trai nên cha mẹ cô hay bảo là mụ bà nắng lộn. Đến mùa đạp mía, mọi người đổ xô ra chòi, kẻ đánh bò chạy che, người chụm mía, còn Út Minh thì cứ lồng nhồng chơi trò đánh giặc giả. Cô bắt hai thằng nhóc to con nhất trong đám, đứa đi sau, hai tay giữ vai đứa đi trước, lưng cúi xuống làm thước voi cho cô cởi đóng vai triệu ẩu. Gươm giáo là những cây mía cô lấy trong chòi phân phát cho tụi nó. Út Minh còn bắt lũ trẻ cầm những cây cờ mía giả làm cờ lau của đinh bộ lĩnh ra trận. Dựa vào dòng nước chảy dốc và lưu lượng dồi dào của sông Trà Khúc phát xuất từ thượng nguồn dãy Trường Sơn, người ta ngăn sông dựng lên những bờ xe nước. Đây là hệ thống dẫn thủy nhập điền đặc biệt của tỉnh Quảng Ngãi. Những đoạn kè ngăn sông đều có chừa cổng dành cho thuyền bè lên xuống. Sức nước chảy dồn nơi đây khá mạnh, như một cái thác đủ sức quay hàng chục bánh xe có đường kính 10 thước. Độ dốc của nó từ 1 thước đến 1.5 thước khi có mưa nguồn đổ về, ghe thuyền đi ngược dòng vượt qua cổng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Người chèo thuyền phải vừa có sức mạnh vừa có kinh nghiệm. Thông thường thuyền nào cũng phải có 2 đến 4 người giúp sức đẩy thuyền lên. Chú Cảnh là một thanh niên lực lưỡng, có chiều cao 7-8 thước. Chiếc thuyền buông của chú chỉ cần một người chèo phía sau lái, một người đứng trước mũi chịu sào. Khi vượt cổng, chỉ mình chú đứng trên bè thuyền, đặt vai vào trụ đập rồi đẩy thuyền vượt qua dòng nước ngược đổ dốc ào ào. Nhưng cuộc đời đâu có suôn sẻ mãi, vận rủi bất ngờ ập đến. Trong một lần vượt cổng bờ xe, thuyền lên nửa chừng, chú Cảnh trượt chân, nước xoáy đẩy thuyền quay tròn rồi lật úp. Hàng hóa mất sạch, thuyền bị vỡ nát, vốn liếng trắng tay. Thoát hiểm, chú bỏ nghề buôn trên sông nước, đầu quân vào nghề làm đường mía với gia đình cha mẹ Út Minh. Khi Út Minh lên 16 tuổi, cha mẹ lần lượt ra đi. Từ đó tính tình Út Minh hoàn toàn thay đổi, cô sống thầm lặng, ít nói. Năm 20, cô lấy chú Cảnh. Đám cưới chỉ tổ chức đơn sơ, vợ chồng cô dựng một căn nhà nhỏ trên đám đất của cha mẹ để lại làm của hồi môn. Mấy năm sau, cô sinh được đứa con đầu lòng. Thằng Mẫn ăn nhiều chóng lớn lại được bố tập bơi dạy võ từ lúc mới lên 7 tuổi. Càng lớn, Mẫn càng tỏ ra có sức lực hơn người. Thời điểm kinh tế bi đát nhất của vùng Liên Khu 5, chú Cảnh mua đồ đồng hư nát, đúc chiên, mang lên vùng Thượng Du, đổi lấy các sản phẩm trên rừng. Sau ngày Hiệp định Geneva năm 54 ký kết, bất ngờ, chú Cảnh mắc một chức bệnh lạ lùng. Bụng chú phát to như bụng bò, lớn rất nhanh. Người ta bảo chú bị dân thượng bỏ bùa yểm ngải. Các vị đông y cho là bệnh phát cổ trướng. Bác sĩ Tây y chẩn đoán cho là bệnh gan. Khi cái bụng phát triển hết sức lớn, tròn nhẵn căng cứng, tim chú Cảnh đập yếu dần, rồi tắt thở. Đám tang của chú phải chọn đúng 12 lực điền vạm vỡ mới khiêng nổi cái quan tài to gấp đôi người thường. Ngày tháng đau buồn rồi cũng qua đi. Niềm an ủi của cô bây giờ là đứa con trai duy nhất. Trần Văn Mẫn, lên 16 tuổi, học lớp đệ tứ trường công lập. Nó cao lớn như bố, đẹp trai cường tráng. Cô đặt hết hy vọng vào tương lai của con mình. Tuy lớn xác, nhưng tính tình Mẫn vẫn còn ngây thơ. Các nữ sinh cùng lứa đã có kẻ yêu thầm nhớ trộm. Cô nào bạo dạn thì buông lời trêu chọc, Mẫn e thẹn bỏ đi. Theo thường lệ, sau giờ học, Mẫn về nhà đúng giờ ăn cơm tối. Nhưng hôm nay, cô Minh chờ mãi mà chẳng thấy con về. Sáng ngày, cô lật đật tới trường hỏi thăm. Thầy giám học cho biết Mẫn vắng mặt từ buổi học ngày hôm qua. Lòng cô như lửa đốt, tim cô như kim châm, vừa nhớ con vừa lo lắng. Thằng Mẫn có mệnh hệ nào thì làm sao mà cô sống nổi? Mấy đêm liền, cô Út Minh mất ngủ, nơm nớp đợi chờ tin tức của con.
Xuân đến đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuận hòa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã.
Đêm nay, trận bão rớt từ biển Đông thổi vào, tiếng gió gào thét trên những ngọn tre quằn quại, cùng tiếng răng rắc của thân tre vặn mình cọ vào nhau, tự như tiếng rên rỉ trước cơn thịnh nộ của đất trời. Rồi cơn mưa ập đến cuồng điên như trút nước. Cô Minh bưng đèn xem lại cửa nẻo, nhìn kỹ mái nhà có bị gió làm tóc mái. Bỗng tiếng gõ cửa vội vàng, thúc hối, cô đặt chiếc đèn dầu trên bàn, hồi hộp mở cửa. Một người đàn ông lách mình chui nhanh vào nhà. Ban đầu cô ngỡ là thằng Mẫn, nhưng khi người ấy cởi áo mưa đi và khăn trùm đầu, cô mới thật sự thất kinh vì khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Người đàn ông cất tiếng hỏi, Út Minh có khỏe không? Nhìn khuôn mặt ông khách, cô chẳng thấy có nét nào quen thuộc. Càng khiến cô bối rối hơn khi ông ta gọi tên cô thổi còn thơ ấu. Âm giọng có chút gì đó gợi nhớ trong ký ức, nhưng pha nhiều tiếng đàng ngoài nên cô hoài nghi. Cô nhỏ nhẹ trả lời, thưa ông, tôi vẫn bình thường.
Bình thường sao được, chị đang lo cho thằng Mẫn lắm phải không?
Cô Minh trố mắt nhìn ông khách lạ.
Ông ta tiếp, hôm nay không thể dài dòng, tôi báo tin mừng cho chị là cháu Trần Văn Mẫn đã tình nguyện theo quân giải phóng. Xin chị đừng lo lắng gì, chúng tôi sẽ đưa cháu ra Bắc để cách mạng đào tạo cháu trở thành nhân tài của đất nước. Bổn phận làm mẹ chiến sĩ, chị phải tiếp sức chúng tôi trong phong trào gây dựng cơ sở.
Chưa kịp hỏi han gì, người đàn ông khoác chiếc áo mưa trùm đầu, đẩy cửa ra đi cùng với hai người đứng chờ bên ngoài, sau khi ông hứa sẽ trở lại trong một ngày gần đây. Cô Út Minh trằn trọc cả đêm, vừa lo cho con, vừa nghĩ ngợi về người đàn ông xa lạ. Ông ta tỏ vẻ thân thiện và hình như biết rõ về hoàn cảnh của cô. Cặp chân mày rậm sắc như hai lưỡi mác vắt ngang vầng trán cao, làm nổi bật ánh mắt không khoan nhượng lọt thỏm trong quần mắt thâm đen. Ký ức cô chợt hiện ra hình ảnh người láng giềng bên kia hàng rào dâm bục. Bùi Trước, đứa con trai vạm vỡ lớn hơn cô 2 tuổi, đã từng làm voi cho cô cưỡi, đóng vai Triệu Ấu ngày nào. Nhưng anh ta đã bỏ làng ra đi lâu lắm rồi. Nửa tin nửa ngờ, cô Minh thiếp đi trong giấc ngủ đầy ác mộng. Sau ngày đất nước hết chiến tranh, cô Minh trở về làng cũ sau bao năm lưu lạc trên miền đất Cà Mau mũi nhiều như vải trấu. Ngày bỏ làng ra đi, đứa con gái còn trong bụng mẹ. Giờ bé Hương đã 16 tuổi. Phần cô thì tuổi già sức yếu, cũng mong được gần mộ phần của cha mẹ. Nhưng mối ưu tư lớn nhất của cô là tương lai của bé Hương. Cô mong tìm được người đàn ông cùng dòng máu của nó, để sau này cô có nằm xuống thì con gái sẽ có người cha đỡ đầu, đồng thời cho nó hết mặc cảm là con không cha. Điều ước nguyện thứ hai là được gặp Mẫn, thằng con trai của cô đã bỏ nhà theo cách mạng. Hòa bình rồi, thế nào nó lại không về quê tìm mẹ? Cái vườn nhà ngày xưa của cô bây giờ do cơ quan xã chiếm giữ, những mẫu ruộng đất màu mỡ của gia đình cô cũng do nhà nước quản lý. Người ta cấp cho mẹ con cô miếng đất sát rìa núi chợ đủ dựng túp lều tranh và mảnh ruộng hoang từ 10 mấy năm chiến tranh không ai đụng tới. Mùa khô thì nẻ toát chân chim, mùa mưa thì nước không lối thoát. Nghĩ phận mình mẹ quá con côi, ức quá, nhiều đêm cô ôm mặt khóc thầm. Một hôm cô Minh đến trình bày những thua thiệt của mình với ông chủ tịch xã. Ông chủ tịch dương mắt nhìn cô Út Minh như nhìn một bà già lẫm cẩm, rồi gay gắt hỏi.
Trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt, thời đen tối nhất á, thì bà bỏ làng ra đi. Lúc này bà trở về khiếu kiện, đòi công bình với những người bám trụ, với những người có công với cách mạng.
Tôi không tranh phần hơn, nhưng mà tối thiểu, xã nhà cũng nên trích dành cho tôi một khoảng đất hương quả trong hàng 10 mấy mẫu của cha mẹ tôi để lại. Đặng có một chút gì hương khói thờ tự chứ. Sau những lời nói có tính cách trấn áp, ông chủ tịch nghĩ thầm, đây là đối tượng cần phải giáo dục cho thấu triệt chính sách. Bèn tiếp.
Dân đều bỏ làng ra đi như bà, thì đất đai còn đâu mà đòi phần hương với quả chứ. Bà so bị sao được với Thiêm Thuận, từng nuôi cán bộ dưới hầm. Tranh sao được với cụ Lại, có con thoát ly hy sinh.
Ông chủ tịch còn muốn liệt kê thêm những người được quyền lợi ưu tiên. Nhưng cô Minh chặn lời.
Tôi đâu có đòi ưu tiên. Việc bỏ làng đi cũng là hoàn cảnh bắt buộc mà. Thời chiến tranh, không một ngày vắng bom đạn, bà tính coi làng này nhà nào không hoàn cảnh chứ.
Nhưng mà nếu tôi báo với chú chủ tịch rằng tôi cũng có một thời kỳ giấu cán bộ trong nhà, thì chính sách có ưu đãi không?
với lại con gái tôi là.
Chợt thấy không lợi gì khi đề cập tới lai lịch của đứa con gái mình, nên cô Út Minh kịp ngừng lại.
Ai làm chứng cho bà?
Chủ tịch xã hỏi và soi mói nhìn cô.
Thời đó, việc ai người nấy biết, sơ hở là mất mạng. Những người liên hệ với tôi ngày trước, giờ không còn ai.
Chú là giới trẻ sau này, nên...
Tôi rõ chứ.
Chủ tịch xã ngắt lời.
Nhưng mà làm gì cũng phải có nguyên tắc. Đã nhiều người lên đây khai báo rằng, thời đen tối đã từng làm việc này chuyện nọ, tới khi điều tra thì toàn là khai dối, chứng gian. Chúng tôi làm việc nghiêm túc, đúng chính sách quy định, chứ không chạy theo tình cảm.
Thế thằng con tôi, Trần Văn Mẫn, đi theo cách mạng từ năm nó 16 tuổi, do anh Tư Trầm dẫn đi đó. Chính quyền địa phương có nắm được danh sách những người thoát ly này không?
Cô Út Minh mạnh dạn cật vấn ông chủ tịch. Hồ sơ của địa phương trong thời khói lửa hoàn toàn bị thất lạc. Ông Tư Trầm là ông nào? Tụi tôi không hề biết. Bà nên liên lạc với đồng chí Tư Trầm nào đó, cho giấy xác nhận, thì địa phương mới áp dụng theo chính sách ưu tiên chứ. Giải lại, nếu con trai bà hy sinh, thì đã có thông tư từ Bộ Thương binh Xã hội gửi về rồi.
Cô Út Minh nghĩ, chim có nhớ tổ mới tìm về cội, sao tổ lại đi tìm chim? Xét thấy không còn lý lẽ nào để chứng minh, cô cầm nón thất thiểu ra về.
Ông chủ tịch xã với vẻ đắc thắng nhìn cô Út Minh băng qua đường, trông dáng đi siêu đổ.
Hai mẹ con cô Minh đành đánh vật với thửa ruộng hốc lăng cát nhiều hơn đất mùng. Người nông dân không bám vào đất lấy gì nuôi thân, trăm thứ phải lo cũng từ đất mà ra. Hai mẹ con phải làm thêm nghề đốt than lén lút mang về bán cho tổ hợp chạy máy nước. Đứa con gái cũng không có điều kiện đến trường, quanh năm suốt tháng giải dầu mưa nắng vẫn không đủ miếng ăn. Nhiều lúc cô Út Minh muốn bỏ xứ trở lại vùng đất Cà Mau, tuy nhiều mũi mòng nhưng dễ kiếm ăn. Mà nghĩ đến thằng Mẫn, nghĩ đến ông Tư Trầm, thì cô lại quyết tâm bám trụ nơi đây chờ đợi.
Thời gian nặng nề trôi qua với bao mùa nắng đốt thiêu cháy cỏ cây. Vùng đất miền Trung đưa mặt ra biển, hứng trọn những cơn bão từ Thái Bình Dương đổ vào, mang theo những trận mưa tối trời tối đất. Nước sông dâng lên cuốn trôi tất cả hoa màu nhà cửa. Năm nào cũng vậy, người dân xứ Quảng âm thầm chịu đựng tai họa của trời giáng xuống triền miên.
Sắp đến ngày Tết Nguyên Đán, lệnh trên sức dân trong xã ra đường dọn vệ sinh, làm quan làng xóm để chuẩn bị đón tiếp cấp trên về chúc Tết nhân dân. Cấp trên cỡ nào dân chúng không được biết, nó thuộc phạm vi bảo vệ an toàn cho lãnh đạo. Trong hội trường đã tập trung đầy đủ các cán bộ xã, đảng ủy, những thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, đại diện các hội nông dân, phụ nữ, thanh niên. Còn những dân hồi cư như mẹ con của Út Minh, thành phần tham gia chế độ cũ thì đứng vòng ngoài, cách xa.
Chừng xế trưa, chiếc xe con màu đen bóng và chiếc xe Jeep màu nhà binh từ đường cái lớn lượn vào sân hội trường xã. Những lá cờ cầm tay phất lên, những tiếng vỗ tay dậy trời làm huyên náo cả một vùng. Ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch xã và một số nhân vật khác đích thân ra xe đón tiếp cán bộ cấp cao, nghe đầu từ trung ương. Một người mập mạp, trắng trẻo trong xe bước ra, rồi đi thẳng lên hàng ghế danh dự trên khán đài. Sau nghi thức ban đầu, ông chủ tịch kiêm bí thư huyện đọc lời chào mừng, rồi trịnh trọng giới thiệu đồng chí phụ tá thứ trưởng phát biểu. Ông cán bộ trung ương vận áo cọc tay màu trắng bỏ ngoài, da mặt bóng hồng bước lên bục, cáo hội trường đứng dậy vỗ tay rào rào. Bài nói chuyện khá dài, có nội dung biểu dương xã Tiên Tiến Phước Lập đã dẫn đầu tỉnh về thành tích công tác thương binh xã hội. Xã chú tâm đến những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho cách mạng đúng tầm mức chính sách, đường lối mà trung ương đã đề ra. Đoàn nào thấy cần phát huy là ông tự vỗ tay trước cho đồng bào vỗ theo. Cuối cùng, ông bày tỏ nỗi vui mừng khi được trở lại đây thăm đồng bào xã nhà, nơi mà xưa kia ông đã từng hoạt động bí mật. Sau khi lên khán đài nhận bằng khen của Bộ Thương binh Xã hội, ông chủ tịch xã Phước Lập cảm động thư rằng: "Nhân dân xã nhà rất tự hào, rất vinh dự được anh Tư đặt nền móng phong trào cách mạng đầu tiên tại địa phương này. Thay mặt nhân dân trong xã, kính gửi lời chúc Tết lên đồng chí thứ trưởng. Tiếng vỗ tay lại nổi lên, diễn từ, đáp từ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ, rồi đồng chí phụ tá thứ trưởng và đoàn tùy tùng ra xe. Hội trường không đủ chứa lượng người quá đông nên một số lớn đồng bào phải ở ngoài sân. Ngồi đợi từ sáng sớm đến trưa dưới cơn nắng như lửa nung, cô Út Minh lùng bùng cả hai tai, không nghe được gì bài nói chuyện của ông cán bộ trung ương. Nhưng cô chú ý đến giọng nói của người này, nó y chang giọng nói của Tư Trầm. Giọng sang sảng đã ăn sâu trong tiềm thức của cô. Khi ông cán bộ trung ương bước ra xe, cô lấy nón khỏi đầu nhìn trực diện. Chợt cô hớt hải kêu lên, anh Tư Trầm! Cô gạt mấy người ngồi chắn ngang đường, chen chân hướng về phía chiếc xe, kêu to hơn, bến Tư Trầm, bến Bùi Trước! Cô định nhào ra nơi chiếc xe mà đồng chí cán bộ trung ương vừa chui vào, nhưng lực lượng giữ an ninh lập tức vây quanh, họ kéo rịch cô vào góc đường. Chiếc xe lăn bánh, đồng chí phụ tá thứ trưởng đưa tay qua cửa sổ, tươi cười, vẫy tay chào nhân dân. Giữa sân hội trường xã, cô Út Minh ngã xuống trên nền gạch, miệng còn thì thào. Tư Trầm ơi, con Hương là con ruột của anh, hãy... Một dòng máu ứa ra nơi khóe miệng, làm tắt liệm những tiếng nói cuối cùng của Út Minh.
Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cây thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng chiến nghiêng, xe mỗi tơ duyên, mái tranh chung bóng huyền, gia đình lại đoàn viên.
Sáng sớm ngày mồng một đầu năm mới, người con gái ngồi bên mộ mẹ vừa nhổ từ ngọn cỏ non, vừa nghĩ về cuộc đời lận đận lao đao của mẹ. Những mong ước dù nhỏ nhoi đến đâu cũng chưa bao giờ được toại nguyện. Nghĩ về mình, nàng cũng có người cha, người anh, nhưng chưa hề biết mặt. Cái ông Tư Trầm nào đó rất nhiều lần được mẹ nhắc đến, nhưng cứ tưởng ông ấy đã hy sinh. Người ta khuyến khích Hương làm đơn lên trung ương xin ông Tư Trầm xác nhận lý lịch của mình và chứng nhận người anh ruột đã đi theo quân đội giải phóng lúc 16 tuổi dưới sự bảo trợ của ông. Đó là điều kiện để mẹ nàng được chính thức nhận bằng khen gia đình có công cách mạng. Hương đốt nấm nhang cắm dưới chân mộ mẹ, nàng khấn.
Má ơi, như vậy là má đã toại nguyện rồi đó má. Cuối cuộc đời của má được yên nghỉ vĩnh viễn bên người thân, và con cầu mong linh hồn má được đoàn tụ với anh con ở chốn tuyền đài. Hôm nay con xin phép má được rời bỏ nơi đây để trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của con, phần tận cùng của đất nước. Nơi ấy người con gái tên Hương được sinh ra và lớn lên, vui hưởng những ngày tháng chân bám đất phèn nhưng tâm hồn trong sáng. Nơi ấy nhịp đập trái tim nàng đã giao hòa cùng tiếng sóng vỗ đại dương, và hơi thở nàng lòng trong từng cơn gió biển mát rượi tình người, ngày thêm tươi xanh cánh rừng tràm trên đất bồi phù sa. Cúi đầu trầm ngâm trước mộ mẹ một lúc, Hương ngẩng mặt lên với đôi mắt đẫm lệ nhìn áng mây ửng hồng trên bầu trời cao, mở đầu một ngày mới. Vầng thái dương vừa vứt khỏi đỉnh đồi, Trần Thị Hương ôm gói áo quần rời mộ mẹ, bước đi trong màu nắng nhạt nhòa.
Ruộng cây thêm nhiều luống, hạnh phúc dâng chiến miên, xe mối lương duyên, mái chân chung bóng huyền, gia đình lại đoàn viên. Xuân đến đây với.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích mang tựa đề Đêm Cuối Cùng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua.